This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4:30 tới 5 từ 4 giờ đến 5 giờ chiều trên Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128, đó là gọi vô để nghe chương trình, để theo dõi chương trình thôi, 213-493-0128. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô để nói chuyện thẳng với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Số điện thoại để gọi vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của anh ở Dallas, 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston và tất cả những thính giả trên nghe được trên internet, có thắc mắc gì về luật pháp gọi vô trong giây lát là 713-664-8002. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 5 giờ tới 5 giờ chiều, 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, số điện thoại để gọi vô 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, luật sư David, xin chào luật sư Tom và David xin chào quý vị.
Bữa nay Tom tưởng tới đây là có thể mình làm chương trình một mình, hay là có thể mình cá nhân mình tới cũng được nữa, tại vì Houston bị lụt cũng khá nhiều chỗ, nhưng mà hên là bây giờ này mặt trời ra rồi, phải không ạ?
Dạ.
713-664-8002, 713-664-8002. Câu đầu tiên Tom hỏi luật sư David Vương là nếu mình là người mướn nhà, chủ nhà có trách nhiệm gì không? Nếu xui là mình ở khu nào mà tối qua tối hôm kia bị lụt nước vô, bây giờ hư hết thảm, mình gọi chủ nhà hay mình gọi bảo hiểm? Mà nếu mình người muốn nhà, mình có được mua bảo hiểm hay không, mời luật sư David Vương.
Cái này điều thứ nhất là mình phải hỏi là ai làm cái hư này ra, cái thiệt hại này ra, thì cái đó là ông trời. Thì ông trời thì chủ nhà không có chịu trách nhiệm được, cho nên mình phải đi mướn cái rental home, hoặc là mình phải đi mướn cái hotel. Nếu được mà mình được hơn á, mình được cái rental insurance rental á, là mình mướn nhà của người này nhưng mà mình mua bảo hiểm mướn nhà, thì có thể là ở trong cái hồ sơ bảo hiểm mướn nhà đó cho mình mướn 1-2 ngày hay là bao nhiêu lâu đó trong cái hotel á, luật sư Thông.
Dạ, tại vì lý do Thông hỏi đó là nhiều khi không có một cái lỗi của ai hết, không có người nào là lỗi hết, tự nhiên nước mưa quá thì ngập lên, lụt rồi vô thảm, bây giờ thảm mình hôi hám hết, không phải lỗi của ai hết. Thì người mướn nhà lại nói là ok, tôi mướn nhà của ông, bây giờ nhà ông bị lụt rồi, giờ làm sao đây, ông sắp xếp làm sao cho tôi.
Yeah.
Chủ nhà thì nói tôi nói cái này đâu phải lỗi của tôi đâu, tôi cho ông bà mướn nhà, tại sao ông bà không mua bảo hiểm renters insurance? Yeah. Lý do là đó rồi.
Yeah.
Luật sư David Vương hồi đó là cũng một thời gian biết rất nhiều về bảo hiểm, thì có cái bảo hiểm đó không, renters insurance?
Có. Cái bảo hiểm đó rất là rẻ. And sẵn đây nói về bảo hiểm mướn nhà đó, chúng ta nên mua cái bảo hiểm mướn nhà mà có được trả nếu chúng ta bị ăn cắp. Nhiều lúc chúng ta mua bảo hiểm mướn nhà rẻ quá, chúng ta coi chừng là chúng ta không có mua cái phần gọi là phần ăn cắp á. Tại vì số nhiều mình bị ăn cắp nhiều hơn là mình bị cháy.
Dạ, yeah. Thì bảo hiểm dù mình người mướn nhà, mình cũng có thể mua bảo hiểm cho lục.
Yeah.
Nước ngập lên.
Yeah.
Mưa bão.
Yeah.
Natural disaster, phải không?
Yeah.
À?
Yeah.
À, bị trộm cắp.
Yeah.
Có thể mua được những đó.
Yeah.
Cháy nhà.
Yeah.
Cũng như không phải lỗi mình, nhưng mà người hàng xóm đầu tự nhiên bị chạm điện rồi nhà người ta cháy, lan qua nhà mình cháy.
Yeah.
Không phải lỗi ai hết.
Yeah.
Yeah, phải không? Ok. Yeah. Lý do mình nêu lên chuyện đó là bây giờ bắt đầu vô mùa mưa và mùa bão lụt.
Yeah.
Thì đôi khi không có phải lỗi của ai hết, nhưng mà nếu mình muốn nhà, mình muốn bảo vệ cho mình,
yeah,
nên mua bảo hiểm.
Và nhất là những cái người nào mà trả hết nhà rồi đó thì nên càng mua bảo hiểm.
Yeah, lý do tại vì lúc khi mà mình đang mượn từ nhà băng thì nhà băng bắt mình mua bảo hiểm,
yeah,
để bảo vệ cho cái nợ của họ,
yeah,
cái vốn của họ.
Yeah.
Nhưng sau khi đó đôi khi mình quên,
yeah,
hay mình tiết kiệm.
Yeah.
Nhưng mà nếu mình tiết kiệm quá rồi tới chuyện lớn xảy ra không ai đền cho mình hết.
Dạ, mình có thể giống như cái lục kỳ này mình thấy là tốn cũng khoảng 3-4-50 ngàn chứ không vậy? Dạ. Có thể là mình không có được mình sửa cái phần thảm hay là phần gạch ở dưới đó.
Dạ. 713-664-8002 713-664-8002. Tí trở lại Thom muốn bàn chuyện thêm với luật sư David Vương là những cái xe bị lục, mình là người chủ xe, bây giờ mình mua bảo hiểm, ai là người đền cho mình? Dù cái này cũng phải là không phải lỗi anh, chỉ trở lại nói thêm về chuyện đó.
Yeah.
Bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello. Ô, dạ em chào hai thư giả của Thông à.
Mời anh ạ.
Dạ. Em có câu hỏi đó là giả sử như cây của thằng neighbor thì họ mua anh bảo gì đó thì nó gói xuống, nó trúng trong dây điện em và nó phun cái cột điện nhà em, là nó phun cái cột điện ở trong nhà đó, nó phun ra. Bây giờ em mướn người em sửa, như vậy thì em có thể qua nói nó chia sẻ hơn nữa được không vậy?
Dạ ok, cảm ơn anh. Không phải lỗi ai hết, cây bị sập tại vì mưa, nhưng mà xui rớt vô cục điện, vô dây điện, bây giờ lại thiệt hại cho hai nhà luôn, hai nhà mình không. Bây giờ làm sao? Mời sư đi với Vương.
Cái điều thứ nhất đó, luật sư Thơm và anh Hùng, là cái cây này là cây còn sống hay là cây chết?
Ờ, dạ, cây còn sống.
Dạ. Cái cây còn sống á, là chủ nhà bên kia không có chịu trách nhiệm. So, bảo hiểm của ai nấy dùng. Là nếu nhà cây sập, bên kia cũng bị hư luôn thì dùng bảo hiểm bên kia. Nếu nhà sập và qua nhà mình thì bảo hiểm của mình sẽ trả luôn cho mình. Nhưng mà nhiều lúc cái deductible của mình hơi cao thì trước khi mình gọi bảo hiểm cho mình coi là mình sửa bao nhiêu và cái deductible bao nhiêu, thì cái câu trả lời là bên kia không có lỗi, không có cần chia nữa. Nếu mà bên kia chia nữa thì tốt, nhưng mà bên kia không có lỗi. Là tại sao? Cái này lỗi của ông trời.
Ok anh.
Dạ,
chỉ trừ, nhưng mà trong cái luật nào nó cũng có một cái
chút tí
cái kẻ hở ra.
Yeah.
Là nếu mà cái chính giả đi câu đầu tiên luật sư Đại Vương hỏi là cây này cây sống hay cây chết.
Yeah.
Thí dụ cây này đã khô 2-3 năm nay, hay mình 6 tháng nay mà mình đã nói rồi.
Yeah.
Mình đã viết thơ hay mình qua hàng xóm nói hay hình như cây của ông nó khô, nó sắp sửa sập xuống, anh làm sao anh cưa, anh sắp xếp đi chứ nó sập ở nhà tôi làm sao.
Yeah.
Thì có cái đó nó có thay đổi cái trả lời của luật sư Đại Vương không?
Thay đổi hoàn toàn.
Tại
nghĩa
sao?
Là người chủ nhà bên kia biết là cây của mình đã hư rồi, thì nếu mình biết được nhà mình đã hư rồi, cái cây sẽ hư rồi đó, thì mình phải chịu trách nhiệm là mình phải protect cái người bên kia.
Dạ. Yeah. Tại mình đã biết rồi, mình có cơ hội
thì
để,
mình,
yeah, để sửa lại.
Là cái nghĩa là nó nói là you know the danger, so you have to protect the danger for me.
Không phải chỉ cái nhà không, nếu tự nhiên bây giờ cái cây đó nó sập xuống đè lên cái xe của mình.
Dạ. Yeah.
Cũng đền luôn.
Và nếu cái cây đó xanh á là mình phải dùng bảo hiểm xe của mình á.
Dạ, yeah, cái đó là chuyện khác nữa.
Chuyện khác
đó, bởi vì thế nhà thấy không? Chỉ thay đổi một tí xíu về những cái chi tiết thôi. Mình đôi khi người thường mình cũng không nghĩ đến. Trách nhiệm lại thay đổi.
Dạ. Yeah.
Cảm ơn anh. Cảm ơn sự đề bất vương. Dạ, thưa mời xin giải đến dây kế tiếp cho xin tên là hello.
À, dạ, thưa chào hai vị luật sư, em tên Tuấn nhé.
Yeah.
Anh Tuấn.
À, em có câu hỏi cái này là về nhà cửa đó, mà em có người bạn người ta mua nhà mà lúc mình đã xây á, cái builder nó nói là ví dụ em bỏ tiền down xuống năm bao nhiêu tiền down đó, rồi em bỏ tiền studio á, lúc mà đi chọn studio á, bỏ thêm 8.000 tiền studio, rồi người bạn của em có hỏi studio nếu mà sau này mà xây nhà xong rồi cái lúc mà cái credit mà nó có bị ảnh hưởng gì mà nó không approve á, cái tiền đó nó có trả lại hay không, thì bên tụi studio nó nói là trả lại, nhưng mà sau đó cái người bạn em nó bị cái điểm nó bị tụt á, rồi cái tụi builder nó không approve được cái loan nữa, rồi nó không chịu trả lại cái tiền đó, thì em làm như thế nào ạ?
Cho tôi hỏi là anh nói cái studio là cái chỗ mà mình tới mình chọn đồ màu và sơn đó phải không ạ?
Dạ.
Thì cái chỗ đó họ trả lời như vậy, nhưng mà họ có ghi trong hợp đồng không anh?
À, trên hợp đồng á là tụi lúc mà tụi builder nó nói với mình á là mình chỉ tới studio mình mua, mình chọn gì mình ví dụ những cái phần mà mình muốn upgrade thêm mình trả thêm á, thì cái đó là cái tiền của mình bỏ túi ra mà là mình chọn cho cái nhà thôi. Nhưng mà cái vấn đề á là tụi em trước khi em bỏ tiền xuống á thì em có hỏi nó, thí dụ mình chọn xong rồi nó xây nhà mà cái tới lúc mà closing day đó mà cái điểm tụi em nó bị rớt á, mà nó không approve cho cái loan nó nữa đó, thì nó có trả tiền lại cho tụi em không? Tụi studio nó nói trừ khi mình không có lấy cái nhà, bất cứ mà mình mua cái nhà mà mình không muốn lấy á, thì nó cũng vẫn trả lại. Nhưng mà bây giờ cái điểm nó bị rớt thì tụi ngược lại tụi builder nó nói là cái đó nó không trả lại.
Tức là cái tiền anh đã trả rồi là tiền upgrade đó phải không ạ?
Dạ.
Ok, tiền upgrade thường nếu mà mình không nghe đến chuyện này, không nghe những gì anh kể hết, tiền upgrade có refundable không?
Nếu khó nói thì anh phải biết tại sao chứ.
Đó, thì thường thường trong hợp đồng nó nói như vậy. Nếu mà trong hợp đồng nói là không trả trở lại thì chắc chắn mình không được lấy lại. Trong hợp đồng nói trả lại được trả lại. Nếu mà trong hợp đồng không nói gì hết thì trở về cái luật của trong cái nghề.
Yeah.
Trong cái practice thì cái upgrade là mình chọn. Bây giờ mình chọn cái màn nó mắc hơn một tí, mình chọn gạch tốt hơn một tí, mình chọn cái lò stainless steel hay là tủ lạnh stainless steel còn hơn là cái màu trắng không, thì đó là ý của mình. Nếu ý của mình, thí dụ thông muốn nhà này, luật sư David vô mua, luật sư nói tôi đâu cần mấy này.
Yeah.
Thì chẳng lẽ luật sư phải mua?
Cái khó nhất nữa là tôi không thích cái màu này.
Yeah. Thì phần đông á, nếu mà trong hợp đồng không nói gì hết, mà thông nghĩ trong hợp đồng anh có ghi vẻ này, tại thường cái upgrade là cái đầu tiên mà ai cũng hỏi đến đó.
Đúng rồi.
Đó. Thì nếu mà trong hợp đồng không có nói gì hết, mình không có được đòi lại cái tiền upgrade, cái đó là chọn của mình. Mình trả thêm tiền. Không có phải là mình mất hoàn toàn. Dĩ nhiên, mình cũng có thể thương lượng để yêu cầu là nếu mà bán cho người khác thì nói người ta trả tôi lại một phần này. Nhưng mà builder không có trách nhiệm gì đây.
Và nếu nó có một cái lá bài nữa đó, anh Tuấn, là nó gọi là, tiếng Mỹ nó gọi là Statue of Frauds. Những cái gì, những cái hợp đồng, nó có nhiều, nó có mấy cái món đồ phải có hợp đồng, không có được hứa bằng miệng. Bây giờ anh nói là anh bỏ xuống 8,000, trước khi anh bỏ xuống anh hỏi có trả lại không? Có. Cái đó là hứa bằng miệng. Thì cái luật Statue of Frauds á, nó không có cho cái lời hứa ở ngoài vô được, ngoại trừ ra là bằng giấy tờ. Nghĩa là cái luật nó gọi là, bây giờ anh có cái tờ giấy là nói là không trả lại, nhưng mà có một cái tờ giấy, nhưng mà anh nói là có lời hứa là trả lại, thì cái lời hứa trả lại sẽ thua cái tờ giấy. Còn hồi nãy luật sư Thơm nói là không có tờ giấy nói gì hết, nhưng mà có cái lời hứa trả lại 8,000 đồng này, thì cái luật nó chiếu về cái luật nó gọi là Statue of Frauds. Nghĩa là những cái luật về địa ốc nhà cửa đó là phải có giấy tờ mới hiệu lực, mới có lực được. Nó khó hơn là thí dụ như tôi cho anh mượn 8,000 bằng miệng, nhưng mà anh không có trả lại, tôi có thể thưa anh được, bởi vì hứa bằng miệng. Còn nếu mà hứa về nhà cửa đó thì cái luật Statue of Frauds nó hiện ra, luật sư Thông.
Dạ, thì nếu không có ghi xuống giấy tờ thì không có hiệu lực gì hết.
Dạ.
Thì có thể mình đã mất cái tiền đó rồi, tức là mình rất là khó mà đòi lại, mình đã trả rồi. Dĩ nhiên anh cũng có thể nói họ thôi bây giờ những cái sơn như thế này đưa hết tôi đi xây nhà khác đó, thì cũng có thể như vậy, tại mình đã trả tiền cho đó rồi.
Yeah.
Họ không có quyền giữ gì cái đó tại mình trả tiền rồi. Nếu mà mình không dùng thì mình có thể xin cái đó, nhưng mà anh không có mất hoàn toàn hết cái số tiền đó.
Nhưng mà họ đã gắn vô cái nhà rồi là mình không được tháo ra được, được không?
Đúng rồi, khi họ gắn vô nhà rồi thành ra dính vô nhà, cũng như cái nhà dính xuống đất là dính vô địa ốc, thì người nào mua miếng đất đó sẽ lấy cái nhà và lấy tất cả những gì dính vô trong nhà luôn.
Đồng ý.
Dạ vâng. Ok, dạ cảm ơn anh. Sorry nhanh. Dạ thưa, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, tôi là Tom. Xin kính chào luật sư Tom với luật sư David trên đài.
Dạ Tom.
Hôm qua tôi nhận được thư của tòa US Southern District Court á, họ ngoài họ đề là jury summon.
Yeah.
Mà cái tên thì không phải tên của tôi mà tên của người thân trong gia đình của tôi.
Yeah.
Cái người đó hiện tại bây giờ không ở trong xứ Mỹ này, họ đang travel ở ngoài xứ Mỹ overseas.
Yeah.
Đó thì tôi mới gọi điện thoại cho cái người đó, tôi hỏi người đó có cho phép tôi mở cái thơ đó ra, tại tôi nghĩ cái jury summon duty thì nó có cái deadline đó. Thì cái người đó verbally over the phone họ cho phép tôi làm chuyện đó. Nhưng mà trước khi tôi làm chuyện đó, tôi muốn hỏi ý kiến hai luật sư là even cái người mà của cái thơ đó họ đã cho phép tôi rồi, verbally tôi có quyền tôi mở một cái thơ mà của US Southern District Court jury summon hay là không. Và câu hỏi thứ nhì của tôi là bởi vì cái người đó bây giờ họ không ở trong xứ Mỹ, mà nếu mà cái ngày mà show up for jury duty summon cho cái người đó mà nó xảy ra trước khi cái người đó quay trở về xứ Mỹ này đó, thì cái người đó bây giờ họ phải phản ứng như thế nào ạ? Xin cảm ơn ạ.
Ok, cảm ơn anh. Câu đầu tiên để thăm trả lời về thơ.
Mở hay là không mở?
Yeah, rất là nhiều, rất là nhiều thính giả đôi khi thắc mắc mà tưởng là thơ tới nhà tôi có quyền mở, và thưa không. Thư không phải tên của mình. Mình không được mở. Mà cái này không phải chỉ luật của tiểu bang không?
Luật liên bang luôn.
Luật liên bang. Yeah. Tại vì US Postal Service là của liên bang.
Yeah.
Thì cái đó nó cái tội nó rất là nặng và rất là quan trọng. Cái luật này rất quan trọng, cái tội rất nặng. Nếu mình mở thơ của người khác, mình đọc những cái cá nhân đó, những cái gì cá nhân của họ đó, có thể vi phạm luật lớn, chắc chắn là vi phạm luật. Ok. Tội nhẹ hay nặng, đó là tùy theo. Ok. Thứ nhì nữa đó là, ok, nếu người đó người ta cho mình permission để mở ra, thì yes, nếu có thể anh thông băng được, thì càng tốt. Đó. Dĩ nhiên có rất nhiều người, người ta nói, bỏ tôi mở ra rồi, giờ tôi sẽ, tôi bỏ rác, ai biết gì đâu.
Yeah.
Cái đó thành ra bằng chứng. Chứ không, cho nói là nếu mà mọi người biết mà có bằng chứng hết. Còn nếu mà cái này mình bỏ đi rồi, thì đó là chuyện của mình. Ok. Qua cái câu thứ nhì, luật sư David Vương.
Mỹ.
Nếu mà không đi, tại vì không biết hay là nhận được rồi mà không có thể ở đây để đi được, có vi phạm luật không, và mình có thể correct lại cái đó bằng cách nào?
Dạ. Thơ về nói với mình là đi làm bỏ thấm đòn. So, nếu mà mình không có ở đây đó thì mình không có cần đi, là tại mình đâu có biết đâu. Cái tiếng Mỹ phải cái chữ là loại là notice, phải báo cáo cho tôi biết, phải cho tôi biết là thì tôi mới có chịu, mới được phải chịu trách nhiệm. Còn nếu tôi không biết thì làm sao tôi chịu trách nhiệm? Thì cái câu trả lời cho anh Tom đó là cái người này về Mỹ không có sao. Thường thường nếu mà cái người US District Court này gửi một lá thơ nữa, nó hỏi hey, hồi kỳ trước tôi có gửi lá thơ thứ nhất nhưng mà tại sao không có hồi âm vân vân, thì có thể là mình lấy cái lá thơ thứ hai mình trả lời luôn, lý do là tại vì tôi ở bên Việt Nam tôi không có nhận cái lá thơ đó được, mà sau khi tôi nhận tôi biết được rồi đó thì đã qua cái ngày rồi, hoặc là tôi vẫn còn ở bên Việt Nam.
Đối với những người khác thì travel nó là một chuyện, vấn đề cũng khó có bằng chứng, nhưng đối với một người về Việt Nam thì mình chỉ cần đưa ra cái passport phải không ạ?
Yeah.
Họ stamp cái ngày đi và ngày về là cái ngày đó mình không có ở đây.
Yeah.
Thì mình không có vi phạm luật gì hết, nhưng mà chắc chắn họ sẽ xin cái tên mình để bỏ mình vô trong cái lot tới để họ kêu lần nữa.
Yeah.
Yeah. Ok anh Thông. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.